chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Thảo vẫn gửi hàng và thư về đều đặn. Cô ấy vẫn không bị cuộc sống phương Tây làm mất đi sự đức hạnh đoan chính của mình. Tuy nhiên, có một lần cô vô tình thả mình vào một cuộc chơi đầy cạm bẫy mà không hề hay biết. Cũng may, một người đàn bà mạnh mẽ và tốt bụng, vốn là một chiến sĩ biệt động Sài Gòn, ở cùng phòng với Thảo, đã cứu cô khỏi cạm bẫy tình dục của tên Việt Kiều. Bình biết tất cả những sự việc ấy, nhưng anh không tiện nói với Nam, bởi anh cảm nhận trong mắt Nam luôn tràn ngập niềm xúc động, vọng hướng về Thảo những niềm tin không hề suy xuyển. Sau bao năm đối xử với con quá nghiêm khắc, ông giáo Khang lầm lũi đi tìm vợ chồng người con trai út trên phố Nhà Binh. Nhưng chị Hàng Nước cho biết vợ chồng Lãm đã đi khỏi khu phố này và nghe phong thanh là đi buôn mía. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết phố của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện hôm nay. Ông già húng hắng ho. Mỗi tiếng nói của người đàn bà kia là một cái hích mạnh vào ngực ông. Lần đầu tiên từ lúc đến, ông nhìn lâu vào mắt người nói chuyện với mình. Chắc ông giáo già đang lấy làm lạ lắm khi một chị Hàng Nước tầm thường lại biết cách nói với ông những lời thấu đáo đến thế. Chị kể tiếp cho ông nghe cái đợt con trai ông đi đào đá đỏ, chút nữa bỏ mạng. Rồi những ngày lang thang đi buôn lên biên giới, chỉ vì chán cảnh đời ngang trái mà bỏ về. Ông nghe nước mắt rưng rưng và một sự giao cảm kỳ lạ chợt nảy sinh giữa ông và người nói chuyện, khiến ông không thể thổ lộ nốt những điều day dứt bấy lâu của mình. Vợ chồng tôi sinh được 3 người con, nhà tôi cũng là một nhà giáo. Trước lúc đi, bà ấy chỉ dặn lại tôi độc một câu: nhà ta 3 đời làm nghề giáo, các con sau này lớn lên không biết thời thế thay đổi thế nào, nhưng ông đừng để cho chúng ham mê vào những thói đời trần tục, bỏ nghĩa trọng tài, không coi kiến thức và đạo lý là điều làm trọng. Tôi đã cố nghe theo bà ấy, nhưng toàn thất bại. Thằng cả đi học ở Ba Lan, rồi lấy vợ, ở lại luôn. Còn bé thứ hai bỏ đại học, chạy theo một đứa làm người lái xe quá cảnh, đã đùm đề vợ con. Một thời gian sau, đứa lái xe ấy buôn lậu bị bắt. Nó bồng con về ở với tôi. Hỏng hai đứa lớn, tôi chỉ còn trông vào thằng Lãm. Hồi nhỏ, nó là một đứa thông minh, khỏe mạnh và biết tự trọng. Nó có thể ăn đói ăn khát, nhưng không để cho ai đụng chạm đến mình. Nó không bao giờ hỏi xin tiền tôi hay nợ tiền của ai cả. Cần quá, như muốn giúp người bạn gặp cảnh cơ nhỡ nào, nó bỏ học ra bờ sông vác nứa, vác gỗ thuê cho người ta, rồi đem về mượn vở học bù. Nó biết tự lập. Vâng, cái đó thì mọi người ở đây cũng nhận thấy thế. Mấy tháng trước, cậu ấy cho vợ chồng một người ngoại quốc một bài học vì cái tính thích xăm soi vào những cảnh đời nhếch nhác của dân mình. Thế ư? Ông già hỏi vút đi, nhưng giọng ông chợt nghẹn lại. Hồi ấy, cạnh nhà có một tay bất mãn, cứ rượu vào là gây sự với tất cả mọi người. Ai cũng ngại mà tránh cho xa. Có lần người ấy đã xúc phạm đến tôi, xúc phạm nặng nề lắm. Đại khái do giành nhau cái vòi nước mà hắn chửi tôi là quân ăn hại, là thằng đảng viên cổ lỗ, không biết gì chuyện đời, suốt ngày ôm cái mớ đạo lý cũ xích, làm khổ xã hội, làm trì trệ cả khu phố. Tôi bỏ qua, nhưng thằng Lãm nó lại nhớ. Đang đêm, nó cầm dao sang nhà tay ấy, bắt phải qua xin lỗi tôi. Năm ấy, nó mới có 15 tuổi. Vậy mà chẳng dè 3 năm sau khi đi bộ đội trở về, nó lại giáng cho tôi một đòn choáng váng đến thế. Và cụ đã đuổi cậu ấy đi. Vâng, gọi là đuổi cũng được. Nhưng thực lòng, tôi chỉ muốn cái khắc nghiệt của cuộc đời sẽ làm cho nó tỉnh lại, sẽ phải rời bỏ người đàn bà kia. Rồi tôi chờ. Đêm nào, ngày nào tôi cũng chờ, nhưng... đẻ ra nó, nhưng quả thật tôi chưa hiểu hết được nó. Tôi đã tìm nó nhiều lần, nhưng quả thật không ai biết được nó ở đâu. cứ nghĩ rằng nó đã bỏ vào Sài Gòn hay tìm đến một tỉnh xa nào đó sinh sống. Chứ ai ngờ rằng nó vẫn quanh quẩn ngay trong cái thành phố này. Tháng trước, may mắn gặp được đồng chí công an có cái dáng người gầy gầy khổ khổ, tên gì đó không rõ, làm hộ tịch ở khu phố này. Anh Dắt, Nguyễn Văn Dắt, cụ ạ. Vâng, anh Dắt. Chính anh ấy nói nên tôi mới biết được. Thật khổ, tôi đâu có phải là loài lòng lang dạ sói, không tim không óc. Chỉ tại... Thôi cụ ơi, chị Hằng Nước chừng như có vẻ không chịu nổi dòng sám hối nhức nhối ấy, thở dài cắt lời. Tại cuộc đời nó là như vậy, cụ đừng làm khổ mình thêm nữa. Mà cháu thấy cậu ấy cũng không có ý trách móc gì cụ cả. Thậm chí, ngay cái tên cụ cũng... Thế mới khổ. Ông già run rẩy đứng dậy. Thà nó cứ trách, cứ chửi, cứ oán thán, tôi lại thấy đỡ nặng lòng. Từ bé nó đã thế rồi, không phàn nàn, không đổ tại ai. Trái ngang quá thì cắn răng chịu. Nó cắn răng cả với bố nó. Thôi tôi về đây. Nếu tới đây chị có gặp vợ chồng nó, thì làm ơn nhắn hộ tôi rằng tôi, cha nó, rất cần gặp nó. Mà có đúng là nó đã sinh hạ được hai đứa con rồi không? Vâng, sinh ngay tại góc phố này. Cháu cũng có mặt tại đó. Phúc đức quá. Thế một con trai, một con gái à? Vâng. Kháu lắm à? Rất kháu. Chị Hằng Nước cười nhẹ. Cụ cứ về nghỉ đi. Bữa nào cậu ấy trở lại, cháu sẽ nói cô ấy bế cháu đến thăm ông. Ngồi đây cháu vẫn thỉnh thoảng nghe cô ấy nựng con là phải ngoan, phải chịu ăn, thì mai mốt dẫn về thăm ông nội. Ông nội. Ông già nói như mếu, rồi lặng lẽ quay đi. Tiếng ba tong lại lộc cộc gõ xuống hè đường. Chị Hằng Nước cũng thu dọn đồ chuẩn bị về. Giờ này chắc chẳng còn ai ghé quán nữa. Và nói chung, từ ngày khu phố này đổi thay, cái quán nước lèo tèo mấy thứ của chị dường như bị bỏ rơi trong góc tối. Thời buổi bung tỏa, dựng xe ghé vào một quán chè chén thiếu đèn xanh đèn mờ, thiếu phấn son rèm cửa. Phải chăng người ta sợ mình hèn? Mình đi phơi bày ra tất cả cái nghèo nàn của một nhân cách không có đồng lương ba cọc ba đồng. Cho nên, chị lắc đầu mỉm cười. Lâu nay ghé quán chị vẫn giặt một phường làm cái nghề đầu óc nhai chữ. Đơn giản thôi. Xã hội càng đảo điên, bao giờ cũng vậy. Người càng lắm chữ trong đầu càng nghèo. Bao giờ? Phải. Bao giờ? Chị bỗng nôn nao nhớ đến cái giảng đường hôi mùi giấy và mùi cứt rán, nhưng thật là ấm cúng ngày nào. Bao giờ? Đúng như lời chị Hàng trẻ chén nói, lãm đang đi buôn mía thật. Thuở nhỏ thường trốn học ra bờ sông bẻ trộm mía, lớn lên đi bộ đội, lại đóng quân gần vườn mía. Thích mía, ăn mía, nghiện mía, để rồi phải lòng luôn cô chủ mía có thân hình ngọt lịm và kỳ quái. Phải chăng tất cả những thứ đó đã tạo ra một tiền định không tránh khỏi cho con đường buôn mía của gã hôm nay? Nguyên do là, một lần đi bừa củi thuê về, khát cháy cổ, gã tạt vào một quán nước mía đá trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học, gọi một cốc rõ to. Nhưng chưa được nửa ngụm, gã đã nhổ bẹt xuống hè đứng dậy. Cô chủ quán hồng hào như búp bê, có bộ ngực và cái mông cong tớn đi xa, nở một miệng cười ướt rượt. Sao vậy em trai? Có con ruồi nó hỗn hào, nó sa vào cốc của em ư? Rồi nhặng gì? Gã cấm cẩu. Mía với miếc, nhạt như nước ao bèo. Uống vào, chả bõ tháo tỏng. Cậu em trai khó tính quá. Cái miệng vẫn tớn lên, chín mọng, tuy đã có phần giật nơi khóe miệng. Mía cuối mùa mà, lấy đâu ra ngọt được? Bà chị mua ở đâu? Gã hỏi giật cục. Đâu gì? Người ta mang đến. Nhà mẹ quá con côi, có ai đi mua được mà đi. Này, nếu chê, cốc này tôi không tính tiền. Nhưng lần sau, đừng đến đây nữa, nhé. Mặt búp bê sắt lại bất ngờ, nhưng vẫn không mất được nét búp bê. Thứ búp bê già đã thành tinh. Gã cười khục một tiếng, rồi móc tiền ra trả. Toàn một thứ tiền lẻ nhầu nát, nhầu nhụa mồ hôi. Lần sau tôi vẫn cứ đến. Nhưng sẽ đến với những cây mía thật ngọt. Ngọt, nhưng tôi không lấy đắt hơn người ta. Đảm bảo chỉ vài ngày là hàng của bà chị sẽ hút hết khách của cả phố vào đây. Vài ngày nữa, sẽ hút hết khách của cả Hà Nội. Khi đó, bà chị thưởng cho tôi bao nhiêu thì tùy, được không? Lần đầu tiên chị Hàng Mía chú mục nhìn kỹ vào vẻ mặt cùng thân hình gã. Cái nhìn trơn tuột, lướt từ mái tóc cháy nắng bù xù xuống khuôn mặt gai góc, có những đường nét sắc cạnh vạm vỡ, rồi tuồn xuống khuôn ngực để hở nở nang, sần sượng. Và cuối cùng là dừng lại ở hai bắp vế để trần rắn lằn, đen cháy. Cái miệng chín mọng lại nở ra rung rinh như sắp vào cơn hứng tình. Được, thử một lần xem. Nhưng nói trước, nếu nhạt, nếu xấu, tôi là tôi không có thèm lấy một gióng. Có khi còn bắt phạt trở lại. Nghe ra chưa? Bà chị yên chí đi. Gã bất giác khép nhẹ hai đùi vào trước cái nhìn nóng nhẫy lại vừa trườn tới. Chỉ sợ ngon lành quá, rồi lại chẳng xa thằng em này thôi. Phải gió cái nhà cậu này. Gái sùn sùn mà cái nguyết đến trẻ. Tôi là tôi không có đả đớt với cậu nhé. Ngày mai nhớ quay lại. Gã cười khục một tiếng nữa rồi bỏ đi. Cái bả vai trai trẻ để trần của gã vẫn có cái cảm giác dinh dính của con mắt đằng sau kia dán vào. Thế là từ sau buổi trưa hôm đó, gã bỗng trở thành nhân viên cung ứng vật tư cần cù đáng tin cậy của chị Hàng Nước Mía trên đường Nguyễn Thái Học, mà suốt đêm ngày lưu lượng người qua lại chỉ có thể ví với một dòng lũ mùa hè. Hà Nội dạo này tự nhiên sinh ra lắm cái tên kép cho những con đường. Phố Nước Mía thay cho tên họ người liệt sĩ anh hùng thời Việt Nam Quốc Dân Đảng. Phố Đầu Vào thay cho đường Cẩm Chỉ, nhan nhản những cửa hàng ăn uống. Lại có phố Đầu Ra, nằm kề sân hàng đẫy, chuyên bán những vật dụng trắng loá dành cho cái việc tiêu hóa. Phố Ngồi, tức phố Cắt Tóc, thay cho tên một vị anh hùng dân tộc xứ Bình Định. Phố Đứng, thay cho tên Trần Nhân Tông, chỉ bởi sáng nào người ta cũng đổ đến xếp hàng để ăn một bát phở còn giữ lại cái hương vị phở Hà Nội cổ xưa. Rồi phố Xe Máy, phố Nóng Lạnh, phố Chị Em, phố Cơm Bụi, đủ cả. Tất nhiên, trong đó không thể không có phố Nhà Binh, đè lên tên họ một vị hoàng đế thời lập nước. Hà Thành như rộng ra, phong phú hơn, sâu hơn bởi những cái tên kép này. Những cái tên chắc chắn chẳng thể nào có được trong thời kỳ bao cấp nghiêm ngắn và ảm đạm. Cái duyên, cái hóm của người Hà Thành cũng ẩn đằng sau những cái tên gọi mang thuần tính ngẫu hứng, nôm na đó. Một cây mía loại một trở từ Phùng, từ Nhổn về, gã được 200 đồng. Quá ít, nhưng cả xe 200 cây, gã đã có trong túi 40.000 đồng rồi. 40.000 thu của một cửa hàng. Các cửa hàng nước mía khác muốn cạnh tranh ắt cần đến gã. Vậy với chiếc xe đạp thuê tháng khung tốt, bánh tốt, gã có thể còng lưng làm gọn hai chuyến. Tức là khi trở về với vợ con, vào lúc gần hết giờ tivi, gã đã có 80.000 đồng trong tay mà không mất một đồng vốn nào. Ăn uống, bơm vá xe, cứ cho là hết chục ngàn đi, thì mỗi ngày bỏ rẻ, gã cũng còn được 60-70 ngàn. Cả tháng 30 ngày, bất kể ngày mưa hay ngày nắng, gã cũng có một lưng vốn kha khá, trên dưới 2 triệu bạc. Chỉ cần những cây mía trở vào nội thành, phải đúng là mía, khi ép ra, chảy trần xuống cốc cho khách. Nó phải ngát lên cái hương vị đất đai đồng nội, chứ không thể là cái mùi nhằng nhặng của đường hóa học. Mà cái này thì gã lại quá rành. Chẳng ông hay bà chủ vườn mía ma mãnh nào có thể qua mặt được. Không cần nếm, chỉ cần thoáng nhìn sơ qua cái vỏ ngoài, cái dáng lá, cái đốt ở giữa thân là gã có thể biết ngay mía đó như thế nào. Các chủ mía tức gã, chán gã, phục gã, chửi sau lưng gã, nhưng lại cần đến gã. Làm ăn với cái thằng cha đen đúa như bùn đất trồi lên này, thôi thì có hơi khó chịu một tí, hơi thiệt một tí thật, nhưng lại được cái là nhanh gọn, sòng phẳng, đàng hoàng, chẳng lèm nhèm bớt một thêm hai. Và lại, nói cho đúng ra, gã cũng là một chủ hàng, một nguồn gia đáng kể, không ồ ạt lắm, nhưng lại sớm chiều đều đặn. Còn những quán nước mía ở đoạn đường trung tâm thủ đô ấy, mỗi ngày lại mỗi cần gã. Có quán chèo kéo trả tăng tiền giá trị một cây mía lên 250 đồng công lãi để được độc quyền gã, để được gã ưu tiên đổ hàng vào đúng thời điểm. đổ trước các quán khác. Nhưng gã như lời cam kết không thành văn bản ban đầu, bao giờ cũng dành những cây mía ngọt nhất, gióng dài nhất cho chị hàng búp bê. Để tri ân gã và cũng là để tỏ một chút tình cảm mến đặc biệt, chị hàng đã bán rẻ cho gã cái xe Phượng Hoàng đời cũ của người chồng đã quá cố để lại. Gọi là rẻ, nhưng thực ra cũng ngang giá thị trường. Chỉ có điều máy móc còn nghiêm, không bị thay đổi, không bị mông má những phụ tùng cơ bản. Với chiếc xe màu đen nhung nhúc, có sức cơ động nhanh, sức bền vật liệu tối đa. Với chiếc mũ nan trên đầu, cái áo bộ đội và chiếc quần sọc bò bạc vách dưới thân, gã có mặt ở khắp nơi, cứ chỗ nào có mía ngon, mía rẻ là băm tới, bất kể khoảng cách xa gần, đường xấu hay đường tốt. Người gã dạo này đã đen lại càng đen, gầy rộc đi, nhưng do hoạt động nhiều, đầu óc lại thơ thoáng. Đến bữa ăn cũng có món này món nọ. Vợ gã chắt chiu bồi dưỡng cho, nên tuy gầy đấy, nhưng là cái thứ gầy xe sắt của một vận động viên thể thao chuyên chạy marathon đường dài. Gã làm việc không có ngày nghỉ. Về đến lều, chỉ kịp hôn hai đứa con một cái, đưa hết tiền cho vợ là lăn ra ngủ ngay. Sáng hôm sau, chưa đến nhạc thể dục trên đài, gã đã vùng dậy rồi. Lại cũng chỉ kịp ăn quế quả bát mì tôm, tô cơm rang hay ổ bánh mì vợ chuẩn bị sẵn là phốc lên chiếc xe đầy dây chằng dây buộc. Nghỉ một ngày cho lại sức đi mình. Một lần vợ gã nói, em thấy mình dạo này sức khỏe có phần xuống, đêm ngủ toàn nói mơ những cái gì đến mía, mía cả. Nghỉ là nghỉ thế nào? Gã khắt. Đang vụ hè, nước mía đang được khách, nghỉ để mà người ta cắt hợp đồng à? Vớ vẩn, mùa đông đến đít rồi. Có một lần gã về sớm hơn mọi ngày, sau khi cơm nước xong, mà những dịp được ngồi cùng ăn cơm với vợ con thế này là rất hiếm đối với gã. Vợ gã len lén lấy ở đầu giường ra một bộ quần áo Oxford còn thơm phức mùi vải, đặt xuống trước mặt gã. Cái gì đấy? Gã trừng mắt hỏi. Em may cho mình, quần áo mình rách quá. Gã gạt phát bộ quần áo xuống đất. Vẽ chuyện, ai bảo cô may mà may, đã giàu lắm rồi đấy. Nhưng mà em... Giọng cô vợ đã sùng sũng nước mắt. Thôi được rồi, gã dịu giọng. Chót may rồi thì cất đi, tôi không mặc. Thời gian đâu mà mặc. May cho chúng nó kia kìa, cứ may vải đẹp để không tủi với con cái nhà người ta. Lần khác, chị vợ lại lén lén đặt xuống trước mặt gã một vò rượu thuốc ngũ xà, có cả mấy chú tắc kè nằm cháo trở đầu đuôi trong sắc rượu ánh vàng. Lại cái gì nữa thế? Gã vẫn trừng mắt hỏi. Để mình bồi dưỡng. Tại vì có người bán rắn đi qua. Em nghĩ mình đạp xe nhiều, gân cốt chắc. Phí tiền, chỉ được cái phí tiền. Gã gắt, nhưng vẫn cầm lấy chén rượu vợ gã rót đưa cho bằng cả hai tay. Ngọt giọng, gã mỉm cười bảo rót chén nữa, rồi chén nữa. Cơ mặt gã giãn ra, ánh mắt cầu cậu của gã dịu lại, nước da gã hồng dần lên. Nhìn vợ con đang ôm nhau ở góc giường, sáu con mắt đăm đắm nhìn vào gã, bất giác nước mắt gã lặng lẽ trào ra. Gã cúi đầu xuống giả vờ đập con muỗi đang vo ve ở đâu đây để giấu đi cái giây phút yếu đuối ngọt ngào đó. Trong những ngày tháng rong ruổi ra ngoại thành vừa rồi, trong cái đầu giản đơn của gã chỉ một điều nghĩ đến con. Vất vả thế này cũng là vì con. Cực nhục, thậm chí có thể kiệt sức lăn xuống vệ đê không bao giờ dậy nữa thế này cũng là vì con. Tất cả là vì chúng nó. Những đứa bé mà gã đã chót sinh ra. Vì chúng thôi, chứ còn vợ thì... Nghĩ đến đó, gã bật cười một mình. Vợ thì coi như vất. Nói phải tội, thời gian đầu về tá túc ở đây, nhiều phen khổ sở quá, gã đã muốn vất đi thật cho rồi. Nhưng chả làm sao táng tận được. Càng ăn ở với nhau, càng nghèo túng, càng cực nhục, gã lại càng hiểu vợ. Thương vợ, thương đến nỗi phải giả vờ quát mắng để giấu bớt cái tình cảm ấy đi. Một người vợ có nhan sắc, có tiền của, thích phóng túng chơi bời, nhưng chỉ vì gã mà lẽo đẽo về đây để ngày ngày trường mặt ra cho thiên hạ nó khinh thường. Lạ thế, đã vậy mà suốt những ngày vạ vật không ra cái giống người, gã chẳng hề nghe nửa câu vợ phàn nàn cấm cầu. Thậm chí, ngay cả tiếng thở dài cũng cố nén xuống, không phát lộ trước mặt chồng. Rồi cái giọng ru con của cô ấy những đêm trời trở lạnh nữa. Trời ơi, nghe sao cứ như tiếng gió thổi buồn tê tái trong nương mía trên kia. Đến con người tưởng như chẳng còn biết rung cảm một tí gì như gã, lắm lúc nghe mà cũng muốn tan chảy ra. Nói đùa, đôi khi gã nghĩ lẩn mẩn, biết đâu chỉ vì cái tiếng ru ma quái ngọt như mía lùi thế kia mà gã có thể vượt qua, vượt lên hết thảy để được chung sống với thị. Nói đùa, gã lại lẩn mẩn. Mỗi lần dần ngửa thị ra chiếu là mỗi lần gã lại có cảm giác kỳ lạ là mình giống như một kẻ đang khát bỏng cổ mà bỗng dưng được lạc vào một vườn mía óng nước toàn những sóng to đần đẫn. Gã ngồi và không biết mình đã uống đến ly rượu thứ bao nhiêu nữa. Và cô vợ cất tiếng ru, như bắt được mạch nghĩ chảy trong đầu gã mà ru. Tiếng ru thật nhẹ, vuốt mỏng vào đêm, quẩn quanh trong lều, không bay ra ngoài được, và vón thành từng giọt như giọt mật, rót thẳng vào ngực gã. Gã nhìn lên, mắt mờ tịt. Con ngủ chưa? Xuống đây với tôi. Đến tháng thứ sáu của mùa hè năm ấy, thì gã lăn ra ốm. Ốm rất nặng. Dường như toàn bộ cái thể tạng dẻo dai của gã đã bị vắt kiệt trong gần 200 ngày vừa qua. Để bây giờ, khi sắp chuyển qua mùa đông, cái mùa cây mía không còn thật cần thiết với người đời nữa, gã đã gục xuống như một chiến sĩ vừa hoàn thành xong trận đánh. Gần 200 ngày, ngày nào gã cũng vượt qua gần 100 cây số, từng ấy ngày là 20.000 cây, gấp trên 10 lần đoạn tường từ đây vào Sài Gòn. 6 lần thay xăm lốp, 3 lần thay rùi đĩa. Thử hỏi, da thịt gã có cấu tạo bằng thép đi nữa, thì cái sự đổ gục kia cũng là điều hiểu được. Nhưng gã gục không lâu, chỉ một tuần sau là gã đã nhúc nhắc ngồi dậy được. Hòm hèm, phờ phạc như một tử tù vừa thoát ngục, riêng đôi mắt vẫn cứ cháy sáng lên. Một tuần ấy, cô vợ không lúc nào rời gã. Thị bón cho gã từng thìa cháo, nài nỉ gã ăn đủ những thứ mà cái bụng của gã có thể tiếp nhận được. Thị không tiếc tiền tìm mua những loại thuốc tân dược đắt tiền nhất, kể cả gửi con cho chị hàng nước, nhảy tàu lên mạn ngược gặp ông lang người sao nổi tiếng mà thị có biết sơ sơ để cắt thuốc mang về. Những ngày này, chị hàng nước và anh công an đường phố có dáng đi thập thõm đã giúp đỡ vợ chồng thị được nhiều việc lắm. Chị hàng nước đã hỏi đâu đó mua rẻ được một miếng vải bạt dùng để quây đám cưới rộng thênh thang, mang về cho thị quây kín mái lều để tránh gió cho chồng. Anh công an không ngày nào không ghé qua, có ngày còn dẫn đến một người bạn là bác sĩ đã thất nghiệp, vừa bắt mạch, vừa kê thuốc, vừa tự tay tiêm chích cho gã, mà nhất định không chịu lấy một đồng bạc công. Một tuần sau, gã gượng dậy được, song không một ai biết rằng, cái gượng dậy đó chẳng mấy phụ thuộc vào thuốc men, vào sự chăm tận tụy đến đắm chìm của vợ, vào ánh mắt sợ hãi của hai đứa con, vào dáng nằm tội nghiệp, không chịu ăn chịu uống gì của con chó ức trắng bên cạnh chủ. Mà giờ đây, khi thấy chủ ngồi dậy, nó bỗng vươn mình sủa vang lên một hồi chói gắt như loan báo tin vui cho cả phố. Cái khiến gã gượng dậy được lại chính là nỗi ám ảnh về cây mía, những vườn mía. Một tuần nằm bất động đủ để cho đầu óc gã nghĩ được khối điều. Cũng như gần đây, khi chui sâu vào những vườn mía, lòng dạ gã lại nóng cháy lên. Mặc cho chủ vườn chặt bó, nâng giá, dìm giá, chê bai chủ này chủ nọ, gã càng ngày càng hay tha thần, đi sâu vào những luống mía đang không ngừng xôn xao cọ lá vào nhau mà ngửa cổ nghĩ ngợi như dáng dấp một thi sĩ đồng quê đang vào cơn cảm hứng. Đấy là những khoảnh khắc thăng hoa, gã láng máng nghĩ đến những cây mía, những vườn mía của chính mình. Vườn mía ấy nhỏ thôi, nhưng phải thật xanh, thật đẹp. Suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, nó cũng xôn xao với gió thế này. Và gã bỗng rợn sống lưng khi chợt lóe lên trong mình cái hình hài một lò nấu đường ngày đêm nghi ngút khói và ngào ngạt mùi mật tươi. cái lọ na ná như cái lọ đường của ông bố vợ gã. Từ cái lọ ấy, gã sẽ có nhà, có cửa, có cuộc sống gia đình ấm cúng và vững chắc như người ta. Hai đứa con gã sẽ lớn phồng lên, thông minh, xinh đẹp. Sẽ ríu rít đến trường này trường nọ với khăn quàng đỏ tung bay trên cổ áo. Và ngày nghỉ, ngày lễ, tất cả vợ chồng con cái sẽ ngồi lên một chiếc xe máy thật tốt đi chơi ngoại thành. Đi thăm lò mía, đi thăm những vườn mía của thiên hạ nơi đầu sông cuối bãi. Nếu cần, đi tới luôn vạt mía của ông bố vợ khó tính. Tình hình khá hơn chút nữa. Tuần tuần, gã sẽ chở vợ con về ông nội chơi. Ông nội. Tự nhiên, trong chiều sâu tâm thức, gã biết bố còn rất yêu mình, yêu đến khắc kỷ, đến mong mỏi gã phải làm nên một cái gì đó trước khi ông nhắm mắt. Hơn 2 năm sống vật vã trên vỉa hè, lắm khi bĩ cực quá, gã đã lại định đánh liều gõ cửa bố, nhưng bản năng giàu tự ái của gã đã lại níu chân gã lại. Gã không muốn trở về trong cái thân tàn ma dại, cái bầu đoàn thê tử, bốn miệng ăn nhem nhuốc như thế này. Nhưng nhất định gã sẽ trở về. Khi đó, gã chờ, phải chờ, cắn răng lại mà chờ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ 2 tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.